Chương 35. Lôi đao đệ tam trọng. Sau khi trải qua giai đoạn xuống trầm lên bổng, tâm trạng nhanh chóng tiến vào trạng thái bình ổn, cảm giác lại tĩnh lặng như nước hồ thu. Ít nhất giờ khắc này cũng là như thế, không có chút tạp niệm, không có chút tạp niệm, toàn thân chuyên chú đến việc luyện đao. Hả La Phong trong khi tu luyện, lúc chợt nhíu mày suy nghĩ, khi thì vung tay múa chân lên xuống, một lát sau lại tiếp tục luyện đao, rồi dừng lại suy nghĩ, lại luyện đao tiếp. Rồi trẻ, lúc này có thể cảm giác rằng, dường như La Phong giống hệt khi trước lúc còn đến trường học toán, một đề toán khó, thì cần phải có được phương hướng của đề bài, khi biết điều kiện của đề bài, thì mới hoàn thiện được bài giải, khi mới hoàn thiện được bài giải, cho đến hoàn thành tốt đề bài, thi vào trường cao đẳng thì đề mục toán học rất khó, thậm chí một đề bài khó vào thời điểm thi, cũng phải mất một hai, hoặc mấy canh giờ để làm cũng chưa chắc làm được. Mà bây giờ La Phong dường như cũng ở trạng thái làm bài vậy, không ngừng đi nghiên cứu đao pháp, chẳng qua so với lúc trước, có điều khác lạ, La Phong giờ khắc này ở trong trạng thái linh hoạt kỳ ảo trước nay chưa hề có, hắn nắm rất vững những chuyển động cực nhỏ của thân thể, và khống chế cả tốc độ vận chuyển của đại não so với lúc bình thường thì mạnh hơn nhiều. Một đêm khổ tu, buổi sáng ngày hôm sau vẫn tiếp tục khổ tu, hít, ghê, buổi chiều ngày hôm sau, buổi chiều ngày hôm sau. La Phong ôm huyết ảnh chiến đao, ngồi trầm tư suy nghĩ liên tục 3 giờ trên ban công, sau đó La Phong tiếp tục nghiên cứu đao pháp, bất giác quên cả ăn cơm, quên đi cái giải thưởng điên rộ, quên đổi nghi ngờ vô căn cứ. Đêm ngày hôm sau, đêm ngày hôm sau, tại đại sảnh âm u thuộc tầng thứ 8 của tòa nhà cao tầng, La Phong không ngừng thông thả xuất đao, ánh đao băng hàn khiến cho tâm thần mọi người dường như cũng đóng băng, vù, cũng không biết là bao nhiêu lần mua đao. Chỉ thấy huyết ảnh chiến đao vẹn vẹn vừa động, lập tức một đạo hàn quang lóe lên trong đại sảnh, xen lẫn trong đó dường như có một dao động kỳ lạ, giống như một tia sét đánh xuống phốc phốc, không ngờ trong không khí sinh ra sóng xung kích kỳ dị, giống như tiếng sấm phát ra. Hả, La Phong trừng mắt, ngẩn người, thành công sao, không ngờ ta đã luyện thành công cửu trọng, lôi đao A9 đệ tam trọng. La Phong run rẩy cả người hét to một tiếng, lôi đao đệ tam trọng. Không ngờ chẳng bao lâu sau khi giải thưởng trên trời kia được tung ra thì cũng là lúc mình tu luyện thành. Để tăng được một bậc á cửu trọng lôi đao A9 quả thật là hết sức khó khăn. Ta mới tu luyện thành công đệ nhị trọng chưa lâu, cũng không nghĩ tới lại thành công tu luyện đệ tam trọng. La Phong lộ ra vẻ tươi cười. Dù sao cũng phải cảm tạ cha mẹ của Lý Uy, nếu mẹ của Lý Uy Duy Nhi Na Ba Lai Nạp Tư mà biết được kết quả như thế này, thì chỉ sợ tức giận mất máu phun thành vòi. Á cửu trọng lôi đao A9 tăng cấp lên một tầng lại càng gian nan, nhìn khắp toàn cầu. Đến ngày hôm nay, người duy nhất tu luyện ra để cửu trọng thì vẹn vẹn chỉ có lôi thần duy nhất một người mà thôi. Như vậy mới biết đạt đến cấp công pháp đó quả thật là quá biến thái. Để tam trọng chính là thực lực đạt tới so với lúc trước tăng 28 lần. Tố chất thân thể hiện tại của La Phong là chiến sĩ cao cấp, lực phát ra gấp 28 lần thì sức công kích của hắn không thua kém chiến tướng trung trung cấp. 28 lần đó, nếu biết rằng thông thường tăng một cấp thì thực lực cũng chỉ tăng khoảng gấp đôi. Một đao của ta ẩn chứa tứ trọng ám kình, uy lực sánh ngang chiến tướng trung công cấp. Nếu dùng tinh thần niệm lực phụ trợ cho huyết ảnh chiến đao tăng thêm 5 lần thậm chí 6 lần ám kình, lúc này chỉ sợ một đao cũng có thể sánh ngang chiến tướng cao cấp. Là Phong hiểu rất rõ uy lực của tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực kết hợp với sứ mệnh bản thân thì uy lực càng kinh người, thật sự là quá kinh ngạc. Mà cái giải thưởng trên trời này cũng đem đến một sự vui mừng ngoài ý muốn. Cái giải thưởng này đã tạo cho La Phong một áp lực lớn phi thường. Có người dưới áp lực đó thì sợ hãi suốt ngày, thậm chí suy sụp. Nhưng mà còn có những người dưới áp lực thì ngược lại càng cố gắng liều mạng, tốc độ tu luyện càng thêm kinh người. La Phong thấy đã đạt được tiến bộ. Ta còn phải cảm tạ cha mẹ của Lý Uy nữa, chứ gương mặt La Phong tràn đầy vẻ vui mừng. Giải thưởng trên trời chi quả thật đã khơi dậy trong lòng sự kinh hoảng ẩn sâu ở tâm khảm, có cảm giác giống như nghi ngờ có người có thể bán đứng ta. May mắn là cùng Tự Hân nói chuyện phiếm, tâm tình trở nên vui vẻ, đã khiến cho ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tâm tình lặng như nước, nói cách khác không có chút tạp niệm. Đây chính là trạng thái phong ngã nhưng lại rất khó có thể duy trì thường xuyên. Chỗ này hơi chế biến một tí, không biết có lạc đề không. Người bình thường trong lúc sinh tử hoặc là trong lúc nguy cấp cũng có thể tiến vào loại trạng thái rất bình tĩnh này, mà khi đó có thể phát huy thực lực vượt xa người thường, giống La Phong lúc trước tại siêu thị, Gia Nhạc Phúc. Lúc đối đầu với mấy trăm con quái thú cấp thú tướng vây hãm, thì chính là ở 12 giây ngắn, muốn tuyệt đối bình tĩnh đó, hoàn toàn không có một tí tạp niệm, nên mới chạy thoát đi ra ngoài. Nhưng mà loại trạng thái này vẹn vẹn cũng chỉ duy trì một hai giây mà thôi. Chẳng qua lần này tâm tình La Phong thay đổi rất nhanh, nên đã khiến hắn lâm vào trạng thái này vượt qua hai mấy giờ. Hơi giống bạn Long hơn 20 giờ này vô cùng bình tĩnh, một lòng chỉ nghĩ đến đao pháp. Không ngờ đã nghiên cứu ra A Cửu Trọng Lôi Đao A Chiến Đệ Tam Trọng. Cuối cùng, bởi vì nghiên cứu thành công đã mừng quá đổi nên, mới thoát khỏi trạng thái tâm cảnh bình lặng như gương mặt hồ kia. Cái giải thưởng khủng khiếp này, đích xác rất dễ dàng ảnh hưởng tâm trạng khiến ta nghi thần nghi quỷ. Dựa theo thư tịch lịch sử đã ghi thì mỗi vương triều cổ đại xuống dốc, phần lớn đều là bởi vì hoàng đế bắt đầu hoài nghi đại thần. Bệnh đa nghi càng nặng mới có thể làm cho vương triều xuống dốc. Lúc này tố chất tâm lý La Phong cũng đề cao thêm một tầng. Quả thật lúc này thì ảnh hưởng của giải thưởng này đối với hắn cũng giảm rất nhiều. Đội trưởng bọn họ căn bản cũng không chứng cớ, mà không có chứng cứ xác đáng thì cũng không thể mơ được cái giải thưởng đó. Mà không lấy được giải thưởng thì có mà ngốc mới đi báo. Lỗ tai La Phong khẽ động liền lập tức vọt tới ban công nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy phía lầu dưới có mấy chục con quái thú đang tụ tập tiến vào. La Phong rùng mình, lập tức nở nụ cười. Xem ra vừa rồi luyện thành đệ tam trọng nên hưng phấn rống to, thật sự hấp dẫn không ít quái thú tới đây. Hiện tại cũng đến lúc quay về căn cứ rồi. Lập tức La Phong đeo ba lô chiến đao tấm chắn, trực tiếp từ ban công tầng thứ 8 bay ra nhanh như tia chớp, rơi xuống ngay sân thương của một biệt thự độc lập 3 tầng. Rồi sau đó chớp mắt biến mất. Nhà ga là nơi lúc nào cũng náo nhiệt, dòng người khổng lồ xuôi ngược về các nơi, âm thanh ồn ào không dứt. Một đoàn tàu dài chậm chậm đi vào bên trong nhà ga, sau đó tiếng xe rít chói tai để dừng lại. Cửa tàu mở ra, hành khách đổ xô nối đuôi nhau đi ra. Về lại căn cứ quả thật là như về nhà. La Phong đi xuống tàu, liếc mắt nhìn chung quanh cười. Về nhà, ngồi trên xe riêng của Võ Quán Cực Hạn. Đến lúc trời sầm sẩm tối thì La Phong cũng đã về tới tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu khu lúc này và quá khứ giống nhau, cứ yên lặng. La Phong nhìn qua cửa kính xe, chứng kiến trong tiểu khu có không ít nhóm người đang ngồi nói chuyện phiếm, trông rất nhàn nhã. Cạch, cửa xe mở ra, La Phong mở cửa xe đi ra, chỉ thấy ở cửa hội quán Cực Hạn có một đám người đang đứng, không hề thiếu võ giả cùng gia quyến của bọn họ, thậm chí còn có tiểu đội hóa trị và những người khác ở đây. Đương nhiên phụ mẫu, đệ đệ của La Phong cũng ở đây. Tiểu Phong, hai vợ chồng La Hồng Quốc, Cung Tâm Lan phấn khích gọi to, ca, ca. La Hoa gọi với sắc mặt vui mừng. Anh Phong Phong đại ca, không ít đám võ giả cũng nhiệt tình hô. Đội trưởng, các ngươi cũng ở đây ạ? La Phong kinh ngạc cười nói. Đội trưởng Cao Phong, Ngụy Thiết, Ngụy Thanh cũng nở nụ cười. Cao Phong cười nói, ngươi điện thoại cũng không phải nói hai ngày trở về. Dù sao chúng ta cũng muốn cùng nhau thương lượng xử lý đám nguyên liệu quái thú này. Huống chi, cũng đã lâu không thấy lão Trương, nên cũng mấy huynh đệ vui vẻ tâm sự chút. La Phong cười gật đầu, đội trưởng, để tối nay ta và các ngươi tò chuyện. Bây giờ ta về nhà trước. Cao Phong cười gật gật đầu, nhìn theo La Phong rời đi. Trong lòng nghĩ ngợi nói ừ, nhìn điệu bộ La Phong thì dường như cũng tương đối vui vẻ thoải mái, không có bộ dáng bị áp lực tinh thần đè nặng. Phỏng chừng hung thủ thật sự không phải là hắn. Rồi Cao Phong cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa. Hà, tiền quả là có sức mạnh. Hắn nhịn không được muốn điều tra, muốn biết rằng La Phong có phải là hung thủ hay không. Dù sao 1.100 tỷ quá ư hấp dẫn ta, còn mê huống chi thằng này. Hắn không muốn La Phong là hung thủ, như vậy hắn yên tâm thoải mái, không cần chịu sức hấp dẫn của y công ước cũng tốt. Còn biết quay đầu với cái giải thưởng này, nếu vậy cũng không phải lo lắng. Ngược lại tâm tình thật sự rất tốt. Ít nhất một người không đến 20 tuổi thì quả thật cũng không thể làm được như vậy. Cao Phong lắc đầu quên đi, không suy nghĩ linh tính nữa. Cao Phong cũng phải thừa nhận, với cái giải thưởng này quả thật hắn cũng thật sự cũng bị lên ruột. Đi, đi uống một chén. Cao Phong hô, đi. Ha ha, cùng đi nào. Đội viên tiểu đội hỏa truy gồm cả Trương Khoa bị mất một tay cùng nhau đi vào quán. Chỉ có La Phong giờ phút này ở nhà, tầng hai nhà La Phong. Vừa mới về nhà, La Phong đã đem ngay long đản, tác chiến phục, bảo kiếm, ba lô bỏ vào hộp tủ bảo hiểm trong phòng mình. Nhưng kỳ thật cho dù vứt ở giữa phòng ngủ thì cũng không có ai dám trộm, bởi vì nơi này chính là tiểu khu võ giả của Võ Quán Cực Hạn. Chả ai có gan mà dám vào đây lục đồ. Không hề nghi ngờ, cha mẹ Lý Uy cũng đã điều tra chung quanh vùng võ giả đặc quyền. Lấy thành thị bên cạnh, vùng tập kết số lượng võ giả thì chỉ sợ bọn họ đã điều tra đến hơn 1.000 võ giả. Ta chỉ là một trong số đó, nhưng khả năng bị hoài nghi chính là rất thấp. Cha mẹ Lý Uy một khi đã hoài nghi tinh thần niệm sư, chỉ sợ cũng sẽ điều tra tài khoản của những võ giả bị hoài nghi. Ha, bây giờ là lúc bắt đầu. Ta bây giờ có tiền thì cũng không thể bỏ vào tài khoản ngân hàng đang giao dịch hiện giờ, nên bỏ vào tài khoản vô danh hiện nay toàn bộ thế giới. Tài khoản vô danh cũng không hề hiếm ngân hàng thực hiện. Loại tài khoản này không cần biết là ai mở tài khoản, mà chỉ cần có mật mã chính xác là có thể rút tiền. Một, tiền sẽ gửi vào tài khoản vô danh. Hai, thân phận của ta là một tinh thần niệm sư, nếu không đến thời điểm cần thiết thì tuyệt đối không thể công khai. Ba, chuyện ta giết Lý Quy Tuyệt không được nói cho bất kỳ ai. Bốn, lòng đảm chiến phục chiến thần cần phải từ từ bán ra, mà cũng không được nói gì cho ai kể cả người thân của mình. La Phong rất rõ ràng, có những thời điểm cũng chỉ vì một chút việc nhỏ mà xong đời, cho nên hiện tại mình cũng không đủ thực lực để cùng hai người vợ chồng kền kền, bỏ cặp chính diện đối kháng. Tuyệt đối không thể bại lộ, có được mấy ức, mấy chục ức, đối với một giả võ giả cấp chiến tướng mà nói, tuy rất nhiều, nhưng cũng không tính là lớn lao gì. Nhưng mà nếu tài khoản duy nhất tại ngân hàng lại có trên hơn trăm ức, kền ền Lý Diệu, và bỏ cặp duy Nina Ba Lai Nạp Tư làm sao có thể không nghi ngờ. Phải biết rằng Liên minh Hatcher nắm hơn một nửa kinh tế của thế giới. Có rất nhiều đại ngân hàng của nước ngoài đều là dưới quyền của Liên minh Shatra, với đặc quyền của bọn họ, hoàn toàn có thể thông qua toàn bộ hệ thống ngân hàng thế giới sẽ tra ra tài sản của La Phong. Chỉ có tài khoản vô danh mới an toàn nhất, đến cả ngân hàng có tài khoản mở cũng không biết là của ai, chứ đừng nói đến kiểm tra. Quan trọng nhất lúc này chính là tăng cường thực lực, cho nên trước hết là phải mua được bí kíp bá cửu trọng lôi đao ai chiến thấp độ càng cao càng tốt. La Phong khẽ gật đầu. Lúc này bên cạnh điện thoại vang. Hả, La Phong, ổn chứ? Tốt lắm, ta đến ngay. La Phong cười nói. Chúng ta đang ở quán ba lầu một hội quán, ngươi tới đi, tắt điện thoại. La Phong rời tiểu khu đi đến hội quán cực hạn. Ít chi đè, o, oh, wow.